Chương 2151, Tùng Xèo 3. Phản ứng của nhà họ Lục còn khoa trương hơn cả Lục Đình Tiêu, ngay đến cả Tiểu Bảo cũng không thể tránh khỏi. Mẹ! Tiểu Bảo từ xa đã trông thấy bóng dáng quen thuộc ở cửa, cậu nhóc lập tức vui vẻ chạy tới. Từ trước đến giờ nhóc con luôn thích nhào thẳng vào lòng Ninh Tịch, nhưng lúc này chắc là sợ em bé trong bụng mẹ bị đau nên Tiểu Bảo cẩn thận dừng lại cách cô khoảng 3 bước, hai mắt sáng long lanh nhìn vào bụng Ninh Tịch. Mẹ, ở đây, có em gái thật rồi ạ. Ninh Tịch bật cười, mẹ vẫn chưa biết là em gái hay em trai nữa. Chỉ cần là mẹ sinh ra, Tiểu Bảo đều thích hết. Lúc này, Nhan Như Ý, Lục Sùng Sơn, mẹ của Giang Mục Dã và các trưởng bối nhà họ Lục cũng đều đã ra ngoài. Tiểu Tịch về rồi hả con, mau vào nhà đi, cẩn thận một chút. Ninh Tịch vừa vào phòng chưa được bao lâu, một chiếc xe jeep của quân đội đã nhanh chóng đỗ xuống trước cửa nhà họ Lục. Tôi nói chứ Lục gia này đúng là không đáng tin, chuyện Tiểu Tịch mang thai lớn như thế cũng không thèm chuẩn bị trước, tình huống hôm nay có nguy hiểm không cơ chứ. Lỡ Tiểu Tịch va này va nọ vào đâu Mạnh Lâm Lang đang oán trách thì liền thấy thảm mềm trước cổng và tất cả các góc có vật cứng của nhà họ Lục đều đã được bao lại, thậm chí bàn ghế gỗ trong sân cũng được bọc da mềm hết. Trang Liêu Nguyên đứng cạnh khẽ ho một tiếng, hôm nay mới có kết quả khám thai của Tiểu Tịch, chắc chưa kịp báo với người trong nhà đã bị người ta để lộ ra ngoài rồi. Thôi đừng dài dòng nữa, mau vào xem Tiểu Tịch thế nào rồi đi. Trang Tông Nhân vội thúc giục. Thế là người của hai gia đình đều tề tụ lại hết trong phòng khách. Con khó chịu lắm đúng không? Mạnh Lâm Lang nhìn sắc mặt tái mét của Tiểu Tịch, đau lòng không thôi. Dạ không sao đâu ạ, đã tốt hơn nhiều rồi, thỉnh thoảng nó mới nhộn nhạo lên thôi. Ninh Tịch nhìn cả một phòng toàn người là người, quả thật rất đau đầu, chẳng qua cô chỉ mang thai thôi mà, có cần làm quá lên vậy không? Ninh Tịch đánh ánh mắt cầu cứu về phía Lục Đình Tiêu. Buồn thay. Lúc này anh yêu của cô rõ ràng là đang trên cùng chiến tuyến với họ rồi. Giờ Tiểu Tịch có thai đứa thứ hai rồi, Lục gia các người tính tới bao giờ mới định tổ chức hôn lễ đây? Trang Tông Nhân bất mãn nói. Nhan Như Ý vội nói, lão gia tử cứ yên tâm ạ, bên chúng con đã chuẩn bị hôn lễ từ cả năm trước rồi. Mọi thứ nhỏ nhặt nhất cũng đã sắp xếp đâu vào đấy cả, lúc nào tổ chức cũng được hết, Tiểu Tịch càng không phải lo gì, chỉ cần bên phía công việc của con bé không có vấn đề gì. Con bé muốn khi nào là tổ chức khi ấy. Thấy Nhan Như Ý nói vậy sắc mặt Trang Tông Nhân mới dịu xuống. Tiểu Tịch, ý con thế nào? Hôn lễ của con không thể đẩy lùi được nữa đâu. Nếu đám người kia dám nói gì linh tinh, ông sẽ tự mình ra mặt. Ninh Tịch vội nói, không cần đâu ông ngoại, bên phía công ty con cũng sắp xếp xong rồi. Thật ra thì con cũng đã định công khai trong đoạn thời gian này, nhưng không ngờ hôm nay lại xảy ra chút chuyện thế này. Có điều cũng may là không có ảnh hưởng gì lớn cả. Theo con thấy, hay cứ quyết định vào tháng sau luôn đi, ý mọi người thế nào ạ? Mạnh Lâm Lang nghĩ rồi gật đầu, tháng sau cũng được, may mà hôn lễ của các con đã chuẩn bị từ cả năm trước, chứ nếu kéo dài hơn nữa bụng con to ra cũng không tiện. Nhan Như Ý mừng rỡ nói, mẹ đã xem lịch vạn niên rồi, mùng 8 tháng sau là ngày tốt đấy. Hai đứa xem thế nào? Lục Đình Tiêu, xem ý Tiểu Tịch ạ. Ninh Tịch vội nói, được ạ, con không có vấn đề gì. Được, thế cứ quyết định vậy đi. Cùng lúc đó, ở đằng sau vườn, một con cá chép nhỏ đang lẳng lặng ngồi trên thềm đá, khoác tay lên vai chú lông vàng nào đó cũng đang ngồi như vậy cùng anh. Hai, đây không phải ngược cầu nữa rồi, là Tùng Xẻo luôn đó. Thiểu ra đây phải bỏ nhà ra đi thôi, có muốn đi cùng không? Giang Mục Dã, không cần đâu cậu hai. Lục Cảnh Lễ kinh ngạc, cháu chắc chứ? Giang Mục Dã, cháu đã đặt xong vé máy bay rồi. Lục Cảnh Lễ. Chương 2152, để cho cả thế giới biết. Trong thời gian ngắn, hôn lễ của Ninh Tịch và Lục Đình Tiêu đã được ấn định ngày. Hôm sau, mối quan hệ của hai người trở thành tiêu đề của các tạp chí cùng các trang mạng lớn nhỏ, không chỉ tin tức của giới giải trí mà tình cảm của hai người còn tàn sát hết các tạp chí kinh tế nữa. Dưới sự kiên trì của Trang gia, lần này thân thế của Ninh Tịch cũng được lộ ra ánh sáng, các báo đều đưa tin về mối quan hệ hợp tác hùng mạnh giữa tập đoàn Lục Thị và Trang Gia. Chẳng qua khi nói, nhân dân cả nước đều đang bàn tán với nhau về chuyện này. Trời ạ! Cả nhà tôi đều đang ngớ cả ra đây. Không ngờ Ninh Tịch lại là vợ của Lục Đình Tiêu. Con của hai người cũng đã lớn vậy rồi. Đúng là khiếp sợ thật. Nhưng cũng chẳng phải không có lộ chút thính gì đâu nhé. Mọi người còn nhớ lần Ninh Tịch giành được giải ảnh hậu trong liên hoan phim Kim Tông không? Lần đó chẳng phải chính Lục Đình Kiêu đã bước thảm đỏ cùng với Ninh Tịch sao? Sau đó chúng ta còn tưởng vì một nữ diễn viên không muốn đi thảm đỏ cùng với cô ấy nên cô ấy mới may mắn được đi chung với Lục Đình Kiêu. Giờ xem ra, căn bản không phải là trùng hợp rồi. Một lời của fan này khiến mọi người đều dậy sóng, nhất thời tất cả đều bắt đầu trở thành sơ lọc hồn mẹ mà tìm kiếm dấu vết. Còn hôm Ninh Tịch phát biểu cảm nghĩ sau khi đoạt giải ấy, câu cuối cô ấy có nói cô ấy sẽ không quên ước nguyện ban đầu của mình, sẽ luôn tiếp tục cố gắng để bước tiếp, vì ước mơ cuối cùng của bản thân, cũng vì người mà cô ấy yêu nhất nữa. Đờ mờ, chẳng phải lúc đó có rất nhiều người đều đoán không biết Ninh Tịch nói vậy có phải là đang muốn bày tỏ với một người đặc biệt nào đó không còn gì. Giờ xem ra rõ ràng là muốn bày tỏ với Lục Đình Tiêu, anh ấy cũng có mặt ở hội trường ngày hôm đó còn gì. Thật ấy chứ nhỉ? Nếu không thì ai giải thích cho tôi cái coi xem tại sao Lục Đình Kiêu từ trước đến giờ đều không bao giờ lộ mặt, hôm đó thế mà lại nổi hứng chạy tới tham gia lễ trao giải chứ? Vì người giành giải là bà xã của anh đó. Còn nữa, hôm lễ kỷ niệm thịnh thế, Lục Đình Kiêu là người mở màn khiêu vũ, vừa hay lại bốc trúng Ninh Tịch. Hôm đó Lục Đình Kiêu còn vả mặt Tô Dĩ Mạt ngay tại đấy còn gì, anh ấy nói căn bản không có quen cô ta. Rõ ràng là muốn bày tỏ tình yêu chân thành của mình với bạn gái đấy thôi. Đừng nói nữa, tôi sắp nghẹn chết rồi này. Nhất thời, tất cả mọi người đều bị ép ăn thức ăn cho chó tới nước mắt chảy ròng ròng. Mẹ nó kiểu sâu ân ái này hung tàn quá rồi đấy. Uổng công bọn họ còn tưởng Lục Đình Kiêu luôn là người khiêm tốn, nhã nhặn nữa chứ. Hóa ra, hai người từ đầu đã sâu cho cả thế giới này biết rồi, chỉ có họ cứ ngốc nghếch mãi chẳng phát hiện ra mà thôi. Tại công ty Thịnh Thế, lúc này, tất cả nghệ sĩ của Thịnh Thế ai ai cũng đều đang trong trạng thái phấn khích. Đậu mạ, cái đám người ngu ngốc tinh huy kia đúng là làm tôi cười chết mất, trước đây còn tính lôi kéo anh Tịch của tụi mình. Lôi ai không lôi muốn lôi cả bà chủ nhà này cơ. Anh Tịch cũng khiêm tốn thật. Cái con mẹ Ninh Tuyết Lạc kia chỉ là con gà rừng thôi mà ngày nào cũng khoe khoang cuộc đời giàu có. Còn Tô Dĩ Mặt nữa. Sếp nhà mình còn chẳng biết cô ta là ai thế mà ngày nào cũng không biết xấu hổ kêu mình là bà chủ. Hàn Tử Huyên thì càng méo phải nói, hoàn toàn chỉ là đồ nhái của anh Tịch. Nhưng anh Tịch của chúng ta thì sao? Rõ ràng là con cái nhà danh giá, mẹ ruột của tiểu thái tử, là bà chủ quang minh chính đại của tụi mình đấy. Thế mà tới giờ mới chịu công khai thân phận. Chương 2153, thức ăn cho chó chế biến kiểu này thì tôi cũng phục rồi. Vì thực lực của anh Tịch lù lù ra đó, người ta dựa vào bản thân là được rồi, căn bản đâu cần mấy thứ kia đâu. Đúng đấy. Cả đám đang lập hội bản tròn tám nhảm, bỗng nhìn ra cửa rồi đồng loạt mừng rỡ kêu lên. Anh Tịch. Hú. Nữ thần. Bà chủ. Không biết ai gọi một tiếng bà chủ kia mà khiến mọi người cũng đều dần dần gọi bà chủ theo. Ninh Tịch bị sự nhiệt tình của mọi người làm dở khóc dở cười, cô vui vẻ chào hỏi mọi người. Sau đó định lên lầu tìm Từ Thao. Kết quả cô vừa mới bước được vài bước, phía sau đông chuyển tới tiếng bước chân dồn dập. Đệ! Là đại bột! Bột đại nhân thật kìa! Mọi người xung quanh mở to mắt nhìn chằm chằm phía sau lưng cô, kinh ngạc kêu gọi, Ninh Tịch quay lại thì thấy Lục Đình Kiêu đang bước nhanh tới. Hửm! Sao thế? Ninh Tịch ngờ ngợ trước mắt. Khăn quàng! Lục Đình Kiêu cầm chiếc khăn quàng cổ bằng len nhẹ nhàng choàng lên cổ cô. Ninh Tịch sờ sờ lên chiếc khăn quàng ấm áp, không sao đâu mà, trong công ty có hệ thống sưởi. Lục Đình Kiêu lại lấy hộp cơm xinh xắn từ tay Trình Phong đưa cho cô. Ninh Tịch vội nhận lấy, ối, em quên mất. Gần đây em cứ hay bị buồn ngủ, đầu óc cũng có chút mụ mị rồi. Lục Đình Kiêu nhíu mày, chỗ thuốc với thực phẩm bổ sung dinh dưỡng này em còn nhớ cách dùng không? Ninh Tịch gãi đầu, chắc nhớ. Để anh nhắc lại em một lượt Lục Đình Kiêu đang nói. Nói một lúc rồi anh lại miết mi tâm, thôi bỏ đi. Sau đó anh nhìn Trình Phong dặn dò, đẩy lùi thời gian họp hôm nay lại. Ớ, nhưng bột ơi, đã lùi lịch một lần rồi Trình Phong còn chưa nói hết đã bị ánh mắt sắc lạnh của bột nhà mình làm cho im bặt, em biết rồi. Em thông báo luôn đây. Giờ làm gì còn chuyện gì quan trọng hơn bà chủ nữa, đừng nói là mở cuộc họp, kể cả giờ công ty có sụp xuống có khi sếp cũng chẳng thèm chớp mắt lấy một cái đâu. Thấy Lục Đình Kiêu lùi lịch họp, Ninh Tịch vội nói, anh cứ đi họp đi, công việc quan trọng hơn, em không sao thật mà. Lục Đình Tiêu, buổi thị sát chiều này cũng đổi lịch đi.
Trình Phong, vâng, bột.
Ninh Tịch, coi như em chưa nói gì đi. Sau đó, Lục Đình Tiêu cứ vậy mà đẩy lùi hết mọi công việc ngày hôm đó, tự mình đưa Ninh Tịch lên tầng. Cùng lúc đó, tất cả nhân viên của Thịnh Thế.
Bội thực rồi.
Thức ăn cho chó chế biến kiểu này tôi cũng phục luôn rồi đấy. Đại bột chiều bà xã đến phát điên rồi. Tôi phải lên hủy bù đấu tố thôi. Hiệp hội bảo vệ cầu FA đang ở đâu?
Đấu tố, từ thường dùng sau cách mạng của Trung Quốc, dùng để chỉ hành động lôi những người không đi theo chính sách của chính phủ ra trước mặt tập thể để xử phạt, thói hư tật xấu, trai gái lang trạ cũng có thể dùng.
Anh yêu à, anh đưa em tới thế này, anh Thao mà thấy sẽ sợ chết khiếp đấy.
Trước lúc vào văn phòng của Từ Thao, Ninh Tịch lẩm bẩm một câu.
Sau khi vào, đúng là không khác gì so với Ninh Tịch dự liệu làm ấy. Lúc Từ Thao vừa thấy đại bột phía sau Ninh Tịch thì anh chàng sợ đến suýt kẻ cả ra quần.
Chịu thôi, vì anh chàng trột dạ mà.
Ai bảo hôm đó anh ta nói đại bột nhiều lời khó nghe như vậy. Anh còn mắng đại bột là kẻ khốn nạn tồi tệ nữa cơ.
Bê bột đại nhân ba.
Ninh Tịch tấn Lục Đình kêu xuống sofa, còn cô thì ngồi xuống trước bàn làm việc của Từ Thao.
Anh Thao, anh cứ mặc kệ anh ấy đi, chúng ta tiếp tục bàn nốt việc hôm trước.
Trước hôn lễ, cô phải xử lý hết đống việc này.
Lúc này, Từ Thao đã sắp khóc đến nơi rồi.
Cho xin đi, đại bột lù lù ra đó sao anh có thể coi như không tồn tại được.
Thấy Lục Đình Tiêu hoàn toàn không hề chú ý tới mình, hơn nữa còn đang nói chuyện với trợ lý nên Từ Thao mới thả lỏng được một chút, anh bắt đầu thu dọn đống công việc cuối cùng của Ninh Tịch.
Chương 2154, ai cũng không thoát khỏi cảnh bị ăn thức ăn cho chó.
Căn bản cũng không có nhiều việc. Chỉ có một buổi họp báo ra mắt sản phẩm mới của LG là phải tới Mỹ một chuyến thôi.
Đại bột nào đó đông nói, bảo bọn họ tới Trung Quốc mở họp báo.
Từ Thao nuốt nước bọt, chuyện này e là không được ạ.
Lục Đình Tiêu, Trình Phong.
Trình Phong lập tức nói, không sao, tôi sẽ liên hệ với bên đó, LG cũng là công ty có hợp tác với Lục Thị.
Lục Đình Tiêu, còn vấn đề gì không?
Từ Thao lắc đầu lia lịa, không ạ, không ạ.
Đại bột của mình trâu bò quá đi.
Từ Thao lại lật lịch trình, sau đó là buổi lễ công chiếu sát thủ ngày đầu tiên, phải tham gia, tới lúc đó có thể sẽ hơi đông người. Nhưng chắc chắn sẽ được sắp xếp an toàn.
Để lịch hôm đó trống cho tôi.
Lục Đình Tiêu nói với Trình Phong.
Vâng.
Trình Phong vội lấy bút ra ghi lại.
Từ Thao.
Đại bột à, nếu lúc đó anh cũng tới tham gia thì hội trường sẽ còn điên cuồng hơn nữa đấy, có biết không hả?
Tiếp đó Từ Thao lại báo cáo cho Ninh Tịch từng chương trình một, Lục Đình Kiêu thì đối chiếu lịch của mình với lịch trình của Ninh Tịch, sau đó để chống hết khoảng thời gian đó ra.
Mới đầu Ninh Tịch còn muốn nói vài câu nhưng cuối cùng cô cũng thôi chẳng thèm vùng vẫy nữa.
Từ Thao nói một thôi một hồi, Ninh Tịch bắt đầu bị buồn ngủ, cô nheo mắt ngáp một cái.
Lục Đình Kiêu ngay lập tức hô Trình Phong dừng lại, buồn ngủ à?
Đi ngủ một lát đi rồi có gì tính sau?
Ninh Tịch day day mắt. Nhưng lát nữa em còn phải họp.
Từ Thao gật đầu, bột, lát nữa công ty còn có một cuộc họp quan trọng ạ.
Lục Đình Tiêu đi thẳng tới chỗ Ninh Tịch, đi ngủ, anh họp giúp em.
Ninh Tịch bật cười, phì.
Anh họp giúp em thế nào?
Lục Đình Tiêu, có quy định không cho người nhà đi họp hộ ạ?
Từ Thao, dạ không có.
Mà kể cả là có thì.
Anh là đại bột cơ mà, anh muốn đổi quy định ai còn dám nói gì anh?
Từ Thao bị nghẹn cứng cả cổ họng, đang định lên gờ giúp công ty trách móc vài câu, kết quả phát hiện mọi người đều giống như anh, tất cả đều bị nghẹn đến tắc thở hết rồi.
Cuộc họp sau đó, tất cả mọi người lại bị hành động đi họp thay vợ của đại bột làm cho nghẹn thêm lần nữa.
Lục Cảnh Lễ và Giang Mục Giã còn chưa kịp thoát khỏi gờ giúp công ty.
Đang yên lành sống sót lại bị tỏ nguyên một họng đầy thức ăn của chó.
Cuối cùng, kế hoạch bỏ nhà ra đi của Lục Cảnh Lễ cũng bị bóp chết. Bởi vì anh bị Nhan Như Ý tóm về giúp bố trí hôn lễ.
Còn về chú lông vàng nào đó, tránh được mùng một không tránh nổi ngày rằm.
Hôn lễ hôm đó vẫn phải ngoan ngoãn lăn về ăn thức ăn cho chó no nặng cả bụng.
Để tránh bị làm phiền, hôn lễ của Ninh Tịch và Lục Đình Kiêu được tổ chức trên một hòn đảo nhỏ đứng tên Lục Đình Kiêu. Trên đảo có một giáo đường ảo mộng như trong truyện cổ tích, là nơi được Lục Đình Kiêu tự mình thiết kế, 2 năm trước đã bắt đầu thi công và hoàn thành.
Người có mắt đều nhìn ra được,
cả hòn đảo này hoàn toàn được kiến tạo chỉ để tổ chức hôn lễ. Chuẩn bị xong hết đồ chưa?
Không đúng. Không phải là bộ khuyên thai này, cái này để lúc trúc rượu đeo, bộ ngọc trai kia đâu?
Ở đây, em giữ giúp đây. Trong phòng, Trang Khả Nhi và Ninh Thiên Tâm từ 5 giờ sáng đã bắt đầu bận rộn chuẩn bị giúp Ninh Tịch. Tuy mọi thứ đều đã được chuẩn bị từ trước, nhưng tới lúc bắt đầu thì mọi việc vẫn quá nhiều, khó tránh khỏi có chút lộn xộn. Thêm việc Ninh Tịch giờ đã có thai, mọi việc lại càng phải cẩn thận hơn. Ngoài cửa, Lục Đình Kiêu sải bước tiến vào, anh mặc một bộ vest cưới, trước ngực cài hoa chú rể, đẹp đến chói mắt. Chương 2155, hôn lễ, 1. Vừa bước vào cửa, anh nhíu mày nhìn dáng vẻ mệt mỏi của Ninh Tịch, em ổn không? Không thì lại đẩy lùi hôn lễ nhé. Giờ là lúc nào rồi, khách khứa đã ở hết trên đảo rồi anh còn nói kéo dài nữa. Ninh Tịch thở dài, anh yêu à, tới bao giờ anh mới chịu bình tĩnh lại đây? Lục Đình Kiêu cúi xuống, trong mắt anh phản chiếu lại dáng vẻ vợ mình đang đeo mạng che mặt, trông cô lúc này đẹp hơn bao giờ hết, không bình tĩnh được, cứ nghĩ tới việc giờ em đang mang thai con của anh, nghĩ đến việc có thể cùng em sống tới bạc đầu. Ninh Tịch khẽ cười, anh hôn em một cái đi. Lục Đình Kiêu sao có thể cự tuyệt yêu cầu đáng yêu này của cô chứ? Anh cúi xuống hôn một cái lên trán cô. Ninh Tịch cười hết mắt, giờ thì tốt rồi, được nạp năng lượng nên hết mệt rồi. Lục Cảnh Lễ vừa đẩy cửa vào đã thấy thức ăn cho chó văng khắp nơi thế này, nhất thời ầng ực nước mắt, anh, mọi người xong chưa thế? Khách khứa đang đợi ở ngoài hết rồi kìa. Đại sư huynh với tam sư tỷ của tôi đã đến chưa? Ninh Tịch vội hỏi. Lục Cảnh Lễ lắc đầu, hình như chưa thấy đâu. Ô, Ninh Tịch thoáng có vẻ thất vọng. Lúc trước cô có liên hệ với Đường Dạ và Phong Tiêu Tiêu rồi, hội Đường Dạ thì không biết đang phiêu dạt trên vùng biển nào, còn Phong Tiêu Tiêu thì đang chấp hành nhiệm vụ, chắc cũng không tới được. Đừng lo, chắc chắn bọn họ sẽ tới. Lục Đình Kiêu xoa đầu cô an ủi. Đúng lúc Lục Đình Kiêu vừa dứt lời, cửa sổ bỗng truyền tới tiếng cánh quạt tầm ầm, chỉ thấy một chiếc trực thăng đang từ từ hạ xuống. Một người không chờ trực thăng hạ xuống hết đã nhanh nhẹn nhảy xuống, phi từ cửa sổ vào. Người vừa tới có thân hình nóng bỏng, mái tóc dài gợn sóng, dáng vẻ vô cùng oai hùng, tiểu sư muội, tam sư tỷ ba. Ninh Tịch vui mừng hô lên. Phong Tiêu Tiêu vừa thấy Ninh Tịch liền mắng, mà nó chứ. Tiểu sư muội, gã đàn ông của muội cũng điên thật đấy, tự dưng phái người đi giết mục tiêu của tỷ, sau đó liền quăng tỷ lên trực thăng trở tới đây luôn. Mẹ nó. Làm tỉ ngớ cả ra, còn tưởng bị ma phi ạ thiệt chứ. Kết quả hóa ra đối phương kêu mời tỉ tới giam ra hôn lễ của muội. Kích thích với nhá. Ninh Tịch hắc tuyến đầy đầu nhìn sang Lục Đình Tiêu. Cô còn tưởng ban nãy Lục Đình Tiêu nói họ sẽ đến chỉ là để an ủi cô thôi cơ. Phong Tiêu Tiêu bước tới, ôm chặt lấy Ninh Tịch. Tiểu sư muội tân hôn vui vẻ hôm nay muội đẹp lắm. Cảm ơn sư tỉ. Trong lòng Ninh Tịch ngập tràn ấm áp. Cô có rất ít bạn bè thân thiết nhưng mỗi người đối với cô mà nói đều quan trọng vô cùng. Nghỉ ngơi một lúc, Ninh Tịch và Lục Đình Kiêu cũng ra ngoài để tiếp đón khách khứa. Chúc mừng, chúc mừng. Chúc mừng hai người. Mọi người nhao nhao lên chúc mừng. Bạn bè thân thích của Ninh Tịch và Lục Đình Kiêu là Từ Thao, Lương Phi Tinh, Tần Mục Phong, Giang Mục Giã, Mạc Lăng Thiên và những người khác cũng lục tục tới. Tiểu Tịch, hoa cài ngực của em đâu? Ninh Thiên Tâm bỗng nhìn lên ngực của Ninh Tịch giật mình nói. Ninh Tịch túi đầu nhìn, vừa xong vẫn còn đây mà. Chắc đánh rơi trên đường rồi, không sao, trong phòng vẫn còn đồ dự trữ, để chị đi tìm. Ninh Thiên Tâm vội chạy ngược lại vào phòng lấy hoa cài ngực. Vì đi vội qua nên lúc rẽ vào hành lang cô không cẩn thận đâm vào lồng ngực một người tràn ngập mùi thuốc lá. Ninh Thiên Tâm vội túi đầu xin lỗi, xin lỗi. Kết quả? Người bị cô đâm phải lại chẳng nói một lời. Ninh Thiên Tâm ngẩng lên, một giây sau, cô liền ngẩn ra. Điếu thuốc trên tay Mạc Lăng Thiên rơi xuống đất, anh ta hoảng hốt nhìn cô gái trước mắt, Thiên Tâm. Chương 2156, hôn lễ, 2. Hoa cài ngực của Ninh Tịch bị rơi, em đi lấy đồ dự bị giúp con bé, sao anh? Lại đứng một mình ở đây. Mọi người đang ở phía trước kìa. Ninh Thiên Tâm mở lời. Mạc Lăng Thiên lúc này mới định thần lại, anh. Tối qua bọn họ quậy phá tới sáng luôn, anh không ngủ được, anh muốn tìm chỗ nghỉ một lát. Trên tầng có phòng nghỉ cho khách đấy. Ừm. Sau đó, hai người lại rơi vào im lặng. Vậy em đi trước nhé. Ninh Thiên Thâm hơi cúi đầu, cô cô vượt qua Mạc Lăng Thiên rồi chạy đi. Không biết cô rời khỏi đó bao lâu, Mạc Lăng Thiên vẫn ngẩn ngơ đứng đó, nhớ lại giọng nói và vẻ mặt của cô gái vừa nói chuyện với mình. Cô ấy thật sự đã buông tay rồi nhỉ? Như vậy, thật tốt. Thấy hôn lễ sắp bắt đầu, Ninh Tịch chạy vào phòng trang điểm định dặm lại phấn thì Đường Lãng đã hả hê đẩy cửa vào. Tiểu sư muội, muội xem ai tới này ha ha ha. Ninh Tịch nghi ngờ nhìn ra phía sau lưng Đường Lãng, một giây sau, mắt cô sáng lên, đại thần ba. Ngoài ra, còn có một cô gái đi cùng Hàn Kiêu nữa, tuy phong cách và khí chất khác xưa rất nhiều nhưng chỉ lướt mắt một cái cô cũng có thể nhận ra ngay. An Nhỉ. Thân hôn vui vẻ. Trông An Nhỉ có vẻ hơi xa lạ, nhưng giữa hai hàng lông mày rõ ràng vẫn có thể thấy được chút vẻ quen thuộc. Cảm ơn. Tiểu Tịch nhất thời không biết nên nói gì. Tuy người trước mắt vẫn là An Nhi, nhưng rõ ràng lại không phải là An Nhi của cô. Xin lỗi cô gái kia hơi rũ mắt xuống. Cách đây không lâu tôi vừa mới nhớ lại tất cả, tuy tôi bị mất trí nhớ. Nhưng quả thật là tôi đã làm ra những chuyện tổn thương tới mọi người. Đường Lãng vội giảng hòa, hai bà nội à, hôm nay là ngày vui như vậy, đừng nhắc tới những chuyện không vui nữa mà. Ninh Tịch cũng nói đỡ, chuyện quá khứ thì cứ để nó qua đi. Chỉ cần giờ em, cô với đại thần ở bên nhau hạnh phúc là được rồi. Biết tin An Nhi đã hồi phục lại trí nhớ, Ninh Tịch ít nhiều cũng thấy thở phào nhẹ nhõm. Uka, bao giờ thì chúng mình kết hôn nhỉ? Hàn Kiêu đứng bên bông nói. Uka lạnh lùng đáp, chẳng phải anh nói chuyện kết hôn gì đó vừa nhàm chán vừa phiền phức, cả đời này cũng không muốn sao. Đường Lãng, Ninh Tịch, EQ của đại thần đúng là đáng lo thật. Sao có thể nói với con gái nhà người ta như vậy chứ? Đại thần nào đó kia liền trưng ra vẻ mặt vô tội, hửm. Anh có nói thế sao? Chứ không phải anh nói, hôn lễ nhàm chán lại phiền phức, ngoài kết hôn với em ra thì cả đời này anh đều không muốn làm vậy với bất cứ cô gái nào khác cả. Đường Lãng, Ninh Tịch. Đại thần thật lợi hại. Chúng tôi sai rồi đại thần à. Trong tiếng sóng đánh dập dịu vào bãi cát, tiếng chuông giáo đường. Tiếng nhạc hôn lễ trang nghiêm vang vọng khắp nơi. Hôn lễ chính thức bắt đầu. Mọi người đều hướng mắt nhìn cặp đôi được người người ngưỡng mộ kia. Lục Cảnh Lễ ngồi trên ghế nước mắt ròng ròng, hu hu hu, cảm động quá. Cuối cùng anh trai mình cũng đợi được tới ngày này rồi. Giang Mục Dã chán ghét nhét cho anh một bịch giấy ăn, cậu nên lo cho bản thân mình trước đi cậu hai. Chuyện của cậu cả xong xuôi một cái là tới lượt hai chúng ta bị bức hôn đấy. Lục Cảnh Lễ. Đợi hôn lễ kết thúc, anh phải bỏ nhà ra đi ngay mới được. Tại vị trí cuối cùng trong giáo đường, không ai chú ý có một bóng người tóc trắng lướt qua. Anh không ăn mặc phóng túng như vẻ thường ngày mà mặc một bộ vest cực kỳ chỉnh tề, tóc hai cũng không tán loạn mà được trải ra sau, trước ngực ôm một bó hoa tươi. Lúc này, anh đang lẳng lặng nhìn người đàn ông từng bước tiến tới chỗ cô gái đang đứng gần cha xứ. Anh cầm hoa, mặc vest tới dự, nhưng lại, chỉ vì đã vượt mất. Vân Thâm có chút mất kiên nhẫn, ném bó hoa cho người đàn ông bên cạnh, chậc, phiền quá, ai quy định đi ăn cưới nhất định phải tặng quà vậy chứ? Tặng hết đống hàng vừa cướp được cho họ đi. Đường Dạ. Vâng. Cái gì mà hàng vừa cướp được chứ? Rõ ràng toàn là vật quý anh cất giữ mấy năm mà. Vân Thâm như một con rồng có thói quen cất giữ kho báu của mình, lúc này lại đem tặng tất cả những thứ tốt nhất của mình cho người ta. Người đàn ông ấy không biết yêu là gì cho đến khi anh ta gặp được một cô gái khiến anh ta hiểu được điều đó, nhưng cô gái ấy lại chẳng thuộc về anh nữa rồi. Nhạc hôn lễ đến hồi kết thúc, đôi vợ chồng mới đứng trước mặt cha xứ. Anh Lục Đình Tiêu, anh có nguyện ý lấy cô Ninh Tịch làm vợ mình, nguyện cả đời này sẽ yêu thương cô ấy, trung thành với cô ấy, bất kể có sang hèn, có bệnh tật hay đau khổ cũng không rời xa nhau, sống bên nhau đến tận cuối đời hay không. Tôi nguyện ý. Cô Ninh Tịch, cô có nguyện ý lấy anh Lục Đình Kiêu làm chồng, nguyện cả đời này sẽ yêu thương anh ấy, trung thành với anh ấy, bất kể có sang hèn, dù bệnh tật hay đau khổ cũng không rời xa nhau, sống bên nhau đến tận cuối đời hay không? Ninh Tịch lặng lặng nhìn người đàn ông trước mắt, nhìn người đàn ông lần đầu gặp mặt đã muốn lấy thân ra đền đáp cho cô, nhìn người đàn ông bất luận xảy ra chuyện gì cũng luôn ở bên cô. Nhìn người đàn ông dù cô có rơi vào hôn mê cũng phải hoàn thành lời thề cưới cô làm vợ. Thật may. May mà lần này, em không để anh một mình nữa. Cô rưng rưng nước mắt, giọng nói trịnh trọng chưa từng thấy, như thể giao phó cả sinh mệnh của mình, Tôi nguyện ý. Chương 2157, Ngoại truyện 1. Nháo động phòng, 1. Sau khi kết thúc hôn lễ, khách khứa lại lục tục kéo nhau ra về. Nhưng mọi việc không dừng lại ở đó, Phong Tiêu Tiêu uống say, hào hứng lôi đám bạn bè của cô dâu chú rể chạy tới phòng tân hôn của đôi vợ chồng trẻ nháo động phòng. Thế là, đợi tới lúc chú rể Lục Đình Kiêu tới trước cửa thì thấy Phong Tiêu Tiêu cầm đầu 7-8 cô gái đang cười hi hi ha ha chặn ở đó. Phong Tiêu Tiêu khoanh tay trước ngực, cười ha hả nói, thật ngại quá Lục Tổng à, chúng tôi là nhà gái của tiểu sư muội. Giờ anh muốn vào động phòng, trước hết phải thông qua thử thách của chúng tôi đã. Lục Hân Nghiên lập tức phụ họa, đúng đấy, đúng đấy. Muốn cướp nam thần của bọn này đi đâu có dễ như vậy. Đồng ý. Người vừa nói là An Nhi. Đệ. An Nhi, sao ngay đến cả cô cũng chạy đến làm loạn cùng Lao Tam vậy hả? Đường Lãng cạn lời. Lục Cảnh Lễ cũng hết cái để nói, cả em nữa Hân Nghiên. Chẳng phải em nên ở phía bọn anh hay sao? Lục Hân Nghiên lẻ lưỡi, ai nói chứ, em về phía chị dâu cơ. Lúc này, bên phía Phong Tiêu Tiêu có Trang Khả Nhi, Ninh Thiên Tâm, An Nhi, Lục Hân Nghiên. Tổng cộng là 8 cô gái, ai nấy cũng đều là vệ sĩ và là fan nao tản của Ninh Tịch cả, đã thế còn coi Lục Đình Kiêu là tình địch. Phía Lục Đình Kiêu có Lục Cảnh Lễ, Giang Ngục Giã, Đường Lãng, Mạc Lăng Thiên, Tần Mục Phong và một vài người khác nữa. Thử thách gì nào? Ánh mắt ngà say của Lục Đình Kiêu hiện lên ý cười. Vì tâm trạng tốt nên hôm nay anh không để bụng chuyện mấy cô gái này chạy tới đây gây rối, hoàn toàn mặc kệ họ muốn quậy thế nào thì quậy. Phong Tiêu Tiêu đảo mắt, sau đó nói, tổng cộng có 3 cửa. Phải thông qua cả 3 cửa mới có thể bế mỹ nhân đi được. Cửa thứ nhất là gì? Lục Cảnh Lễ cảnh giác hỏi. Phong Tiêu Tiêu hầm hừ, vẻ mặt rất chi là nguy hiểm. Cửa thứ nhất gọi là đoán, chúng tôi sẽ hỏi 3 câu hỏi để các anh đoán, nếu đoán đúng thì qua. Câu hỏi đầu tiên để tôi trước, các anh hãy đoán xem giờ tôi đang nghĩ gì. Đường Lãng vừa nghe xong liền làm ầm lên, đệ mạ. Lao Tam, muội quá đáng nó vừa thôi nhé. Muội có biết ngày này đối với một người đàn ông mà nói quan trọng đến thế nào không? Huynh không thể nhìn nổi nữa rồi. Lục Cảnh Lễ như mày, đoán thế nào được, chúng tôi có đoán gì đi nữa cô cũng đều có thể nói là không đúng mà. Giang Mục Giã và Tần Mục Phong cùng những người khác gật đầu phụ họa. Câu hỏi này đúng là biến thái. Nói rồi, mấy gã đàn ông đồng tình nhìn về phía Lục Đình Tiêu. Phong Tiêu Tiêu đắc ý nói, thế nào? Chắc không phải mới cửa đầu tiên đã từ bỏ rồi đấy chứ. Nếu thế thì tối nay tiểu sư muội sẽ thuộc về tuổi này đấy nhé. Đường Lãng lập tức nói, muội đang nghĩ tới đàn ông. Phong Tiêu Tiêu lắc lắc ngón tay, đoán sai rồi. Lục Cảnh Lễ, cô đang muốn lấy chồng. Phong Tiêu Tiêu, sai. Để Tần Mục Phong anh lên đi. Chẳng phải anh là bác sĩ tâm lý à? Bác sĩ tâm lý thì sao? Tôi kể cả có biết đọc suy nghĩ, nói chúng rồi, cô ấy không thừa nhận bảo sai thì tôi cũng bó tay chịu trói thôi. Vậy phải làm thế nào? Mới câu đầu tiên đã biến thái vậy rồi. Lúc này, Lục Đình Kiêu từ đầu tới giờ vẫn chưa hề nói gì bỗng rũ mắt xuống, chậm rãi nói, giờ trong lòng cô đang nghĩ, không cho tôi vào cửa. Phong Tiêu Tiêu đang đắc ý cười. Định buột miệng nói sai tiếp thì bỗng sững cả người, lúc này cô mới phản ứng lại được câu Lục Đình Kiêu là gì. Đệ! Lục Đình Kiêu! Anh nguy hiểm quá rồi đấy! Phong Tiêu Tiêu sụp đổ. Nếu như cô nói anh đoán sai vậy chẳng phải có nghĩa là cô sẽ để anh vào cửa sao? Vậy mấy cửa sau đâu cần dùng nữa, cô phải để anh vào thẳng trong luôn rồi. Nếu nói đoán đúng, vậy đành phải để họ thông qua câu này vậy. Lục Cảnh Lễ bật cười lớn, ha ha ha! Anh hai em lợi hại quá. Phong Tiêu Tiêu tức giận cắn răng, chỉ có thể nói, coi như anh giỏi. Đoán đúng rồi. Chương 2158, Ngoại truyện 2. Nháo động phòng, 2. Còn ai nữa? Câu 2 ai lên nào? Đường Lãng hưng phấn hỏi. Phong Tiêu Tiêu đánh mắt nhìn cô gái bên cạnh, chọn chúng Trang Khả Nhi. Khả Nhi, em lên đi. Hả? Em hả? Trang Khả Nhi chần chừ bước ra, có chút khó xử. Đợi em nghĩ xem đã. Đắn đo một hồi, cuối cùng Trang Khả Nhi nói, câu hỏi của tôi là, lần tham gia liên hoan phim Kim Tông, Ninh Tịch mặc bộ lễ phục nào? Lục Đình Tiêu không thèm nghĩ liền trả lời, bộ dáng chiều đỏ trong niết bàn. Trang Khả Nhi gật đầu, đáp đúng rồi. Phong Tiêu Tiêu trợn trắng mắt, thế là qua rồi ấy hả? Khả Nhi, em nhân từ quá rồi đấy.
Câu gì mà dễ vậy?
Đường Lãng đen mặt mắng, sao muội không nói là muội quá biến thái đi?
Muội tưởng em gái nào cũng biến thái như muội chắc.
Trang Khả Nhi bất đắc dĩ nói, thật ra câu hỏi này cũng không dễ, kể cả là fan cứng của Ninh Tịch thì cũng đâu thể nhớ rõ được tên những bộ lễ phục trong từng hoạt động của cô ấy đâu.
Phong Tiêu Tiêu hết cách, đành phải cho qua.
Cửa đầu tiên giờ chỉ còn một câu hỏi cuối cùng, buộc phải cẩn thận.
Phong Tiêu Tiêu nhìn Ninh Thiên Tâm, câu hỏi thứ ba, mấy người đoán xem Thiên Tâm thích nhất bức tranh nào?
Đoán một lần thôi.
Đường Lãng kháng nghị, muội quá đáng quá rồi đấy.
Câu này khác quái gì câu một.
Hơn nữa lại còn đoán một lần.
Phong Tiêu Tiêu nguýt cho anh một phát, yên tâm đi, không bắt nạt mấy người nữa.
Lần này tôi sẽ để Thiên Tâm viết sẵn đáp án, chỉ cần các anh đáp đúng thì chắc chắn sẽ được thông qua.
Lục Cảnh Lễ lẩm bẩm, nói thì nói thế nhưng đoán cũng đâu có dễ đâu.
Phong Tiêu Tiêu nhíu mày, cho xin đi.
Các người cũng không nhìn xem người trong phòng giờ là ai.
Đệ nhất mỹ nhân Trung Hoa, nữ thần quốc dân đó nha các cha nội.
Chút khó khăn này còn dễ dãi cho các người quá rồi ấy chứ.
Lục Đình Kiêu gật đầu tỏ ý tán đồng, ừm.
Lục Cảnh Lễ, anh à, rốt cuộc anh đang đứng bên nào thế hả?
Có một ông anh trai không có nguyên tắc như anh, em thật sự vỡ tim mất thôi.
Bất đắc dĩ, Lục Cảnh Lễ đành chạy tới hỏi Tần Mục Phong, này này bác sĩ Tần, anh với chị gái xinh đẹp này thân nhau nhất, cô ấy thích bức tranh nào nhất chắc anh phải biết chứ.
Tần Mục Phong có chút khó xử, tôi chỉ biết Thiên Tâm thích Mo, nhưng tranh của Mo nhiều như vậy, cô ấy viết tên bức nào thì tôi cũng không chắc chắn được.
Lục Cảnh Lễ sụ mặt, thôi thảm rồi. Câu hỏi này kể cả có là anh trai tôi chắc cũng bó tay chịu chết thôi.
Hết giờ.
Các anh đã bàn bạc xong chưa?
Phong Tiêu Tiêu cầm mảnh giấy viết sẵn đáp án của Ninh Thiên Tâm bước tới.
Mau mau mau, nghĩ ra chưa?
Lục Cảnh Lễ và mấy người khác giục.
Tần Mục Phong bị mọi người công kích sứt đầu mẻ trán, nhưng chuyện này liên quan hệ trọng tới hạnh phúc của Đại Ma Vương. Nếu anh làm hỏng chuyện chẳng phải sẽ chết chắc sao?
Ấn tượng.
Mặt trời mọc.
Bữa trưa trên thảm cỏ.
Hay hoa súng?
Hoa súng khả năng có vẻ lớn đấy.
Nhưng tôi không dám chắc chắn 100% Tần Mục Phong khó xử tới gần Ninh Thiên Tâm.
Thiên Tâm à, có thể cho chút manh mối được không?
Ninh Thiên Tâm tỏ ra khó xử, chuyện này.
Phong Tiêu Tiêu liền tách hai người ra, làm cái gì đấy,
làm cái gì đấy hả?
Cấm dùng mỹ nhân kế đấy nhé.
Đứng đắn tí cho tôi.
Đếm ngược 10 giây này. Nếu không ra được đáp án thì xem như các anh thua đấy nhé.
10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3.
Đợi đã.
Để chúng tôi nghĩ cái đã nào ba.
Đờ mờ thật sự không thể cho chút gợi ý nào sao.
Đúng lúc này, giữa tiếng người ồn ào náo nhiệt bỗng vang lên giọng nói hơi khản của một người đàn ông.
Túi của Sezo.
Người vừa nói là Mạc Lăng Thiên.
Chương 2159. Ngoại truyện 3.
Nháo động phòng, 3.
Khoảnh khắc Mạc Lăng Thiên vừa mới dứt lời, ngoài cửa phòng cô dâu đột nhiên im lặng, tất cả đều nhìn về phía anh ta.
Bởi vì giọng điệu của anh ta vô cùng chắc chắn.
Lục Cảnh Lễ sốt hết cả ruột, ôi má.
Anh Thiên,
anh có chắc không đấy?
Không biết thì đừng trả lời linh tinh.
Xệ rổ là ai?
Lồng giam lại là cái khỉ gì?
Hoàn toàn chưa từng nghe đến bao giờ.
Vẻ mặt của Tần Mục Phong đầy phức tạp nhìn về phía Mạc Lăng Thiên, tôi cũng chưa từng nghe thấy Thiên Tâm nhắc đến bao giờ.
Tên nhóc thối tha.
Coi như cậu may mắn.
Thế mà trả lời đúng kìa.
Phong Tiêu Tiêu nhìn chằm chằm vào tờ giấy ghi đáp án, tức đến mức ngứa hết cả răng.
Vậy.
Đờ mờ.
Thế mà đúng á.
Thế mà cũng được à.
Người anh em, làm sao anh biết được thế?
Lẽ nào anh chính là người có thuật độc tâm?
Đường Lãng nhìn Mạc Lăng Thiên vẻ mặt tràn đầy kinh ngạc.
Mạc Lăng Thiên im lặng, ánh mắt anh dính chặt vào người con gái phía đối diện.
Những người biết chuyện của Mạc Lăng Thiên và Ninh Thiên Tâm như Lục Cảnh Lễ hay Giang Mục Dã khi nhìn thấy vẻ mặt của Mạc Lăng Thiên đều cảm thấy là lạ, Tần Mục Phong thì thoáng nhăn mày lại.
Lục Đình Kiêu liếc nhìn Mạc Lăng Thiên với vẻ mặt khó đoán, trong mắt dường như chẳng hề có chút ngạc nhiên nào, tiếp tục nhìn Phong Tiêu Tiêu hỏi, cửa thứ hai là gì?
Nhắc đến cửa thứ hai, Phong Tiêu Tiêu lại bắt đầu trở nên hưng phấn, xoa cằm, ánh mắt lướt qua mấy tên đàn ông, cười cợt trông rõ đen tối.
A hi hi cửa thứ hai à, mấy cậu cứ tùy ý chọn một người ra hóa trang thành nữ, hơn nữa còn phải thuyết phục được chị em chúng tôi đều vui vẻ khâm phục mà nói đẹp đẹp đẹp. Thế coi như là qua cửa rồi. Phong Tiêu Tiêu vừa mới dứt lời, ánh mắt của tất cả các bạn nam đều tập trung sang Giang Mục Dã. Giang Mục Dã bị Lục Cảnh Lễ cưỡng ép lôi sang đây, vốn dĩ chỉ định núp trong xó tường làm người qua đường xem náo nhiệt mà thôi, ai biết được tự nhiên cái xui lại từ trên trời rơi xuống, chẳng làm gì cũng dính trưởng. Méo! Các người đều nhìn tôi làm cái gì? Tôi nói cho các người biết, đừng có mơ. Giang Mục Dã bị nhìn đến mức lông tơ dựng ngược hết cả lên. Lục Cảnh Lễ, cháu cũng là một thành viên của nhà trai còn gì. Làm sao có thể không góp ít sức lực nào thế được cơ chứ? Đường Lãng phụ họa, chỉ là hóa trang thành nữ một tí thôi mà. Chuyện dễ thế còn gì? Dù sao cũng đâu phải là lần đầu tiên. Giang Mục Dã sắc mặt đen sì, má ba. Dễ thì các ông làm đi. Nhưng vấn đề là phải để các chị em bọn họ cảm thấy đẹp đẹp đẹp, thế mới khó. Chỉ có ảnh đế Giang Mục Dã là có thể làm được thôi. Có nịnh mấy cũng vô dụng thôi. Đúng lúc này, Lục Đình Kiêu đứng bên cạnh lên tiếng, nợ cháu một chuyện đấy. Giang Mục Dã nghe thế hai mắt lập tức sáng lên, thật không? Chuyện gì cũng có thể ạ. Lục Đình Kiêu, có thể. Giang Mục Dã do dự 3 giây sau đó quả quyết nói, được. Được Lục Đình Kiêu nợ mình một chuyện, điều đó có nghĩa là anh ta cầm được kim bài miễn dục kết hôn của mẹ thân yêu. Tất cả mọi người đợi mòn con mắt cả nửa ngày. Cuối cùng Giang Mục Dã cũng hóa trang xong đi ra ngoài. Khoảnh khắc đó, không kể là nam hay nữ hai mắt đều sáng rực. A a a a. Đẹp đẹp đẹp. Nam thần nhà tôi đẹp chết mất thôi. Đời này không còn hối tiếc gì nữa. Tuy rằng phải hy sinh rất lớn nhưng may mà hiệu quả rất tốt, tất cả các cô gái đều cực kỳ hài lòng. Ngay đến Phong Tiêu Tiêu hay soi mói lần này cũng không dám nói gì, hừm hừm. Còn có công bằng nữa hay không? Thế mà còn xinh hơn cả bà nữa. Ngắm đủ chưa? Qua cửa được chưa? Mặt mũi Giang Mục Dã đen như đít nổi. Phong Tiêu Tiêu hiếm khi hào phóng xua tay. Qua rồi, qua rồi. Thế nên chỉ còn một cửa cuối cùng. Mấy anh chàng nhìn nhau, cảm thấy cửa thứ ba này tuyệt đối sẽ cực kỳ khó. Chương 2160, ngoại truyện 4. Nháo động phòng, 4. Cửa thứ nhất và cửa thứ hai đều coi như là thi văn đi. Cho nên cửa thứ ba này đương nhiên là phải đổi thành thi võ rồi. Phong Tiêu Tiêu ho khụ một cái, thong thả lên tiếng, nội dung của cửa thứ ba này là... An Nhi đứng bên cạnh cũng theo sau mà lên tiếng, đánh bại tôi. Nghe An Nhi nói xong, vẻ mặt của đám người Lục Cảnh Lễ và Đường Lãng. Đù! Thế này đâu chỉ khó, mà là biến thái luôn rồi ấy. Ơ, thế cô gái này mạnh lắm à? Đám người không hiểu chuyện rõ như Tần Mục Phong ngu ngơ hỏi. Đâu chỉ là mạnh không, mà là sát thần luôn rồi ấy. Đường Lãng nuốt nước bọt đánh nhực, tự dưng cảm thấy xương sườn mình nó cứ đau đau. Tất cả mọi người đều không đánh lại được. Tần Mục Phong hỏi ngu tập 2. Đường Lãng gật đầu lia lịa, cộng tất cả mọi người vào cũng không đánh lại được. Lúc này không biết Lục Cảnh Lễ nghĩ ra cái gì mà hai mắt sáng rực lên. A, đúng rồi, chúng ta có thể tìm cứu viện mà. Đại thần Hàn Kiêu đâu rồi? Đường Lãng gãi đầu. Chắc là đang đi mua đồ ăn. Hửm, tìm tôi à? Đằng sau lưng, một người đàn ông để tóc dài tay cầm một túi thức ăn đi đến. Đường Lãng vội vàng nịnh nọt đi lên đón. Đúng đúng đúng, ông nội đến kịp thời quá. Mấy cô gái này đang chặn cửa không cho Lục Đình Kiêu động phòng này. Phải vượt qua 3 cửa mới cho vào. Bây giờ đã vượt qua 2 cửa rồi, chỉ còn một cửa nữa thôi. Chính là phải đánh bại An Ni đó. Này chỉ có thể dựa vào ông nội mà thôi. Hàng Tiêu sải bước về phía đối diện, nhìn Đường Lãng với ánh mắt như thể nhìn một thằng đần. Tại sao tôi lại phải đánh vợ tôi? À thì, không phải. Theo quy tắc thì, thực ra ông nội nên đứng về phía chúng con đấy. Đường Lãng nội nói. Hàng Tiêu ả một cái, sau đó nói, vậy thì cứ coi như tôi đầu quân cho địch vậy. Tất cả mọi người, hy vọng duy nhất, cứ thế mà quay mông vào mặt họ. Ha 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 ha. An Nhi, làm tốt lắm. Bây giờ đại thần là người của chúng tôi rồi. Mấy người các cậu ngoan ngoãn chịu chết đi. Phong Tiêu Tiêu hưng phấn đứng chống nạnh, tỏ ra ta đây cuối cùng cũng lội ngược dòng được một cú. Chờ một chút. Lục Đình Kiêu cầm điện thoại đi sang một bên. Tất cả mọi người thấy thế đều tò mò nhìn theo Lục Đình Kiêu. Cậu ấy đi mời cao thủ về à? Giang Mục Dã thay quần áo xong đi ra, hỏi Lục Cảnh Lễ. Lục Cảnh Lễ gãi gãi đầu, cũng không dám chắc, có lẽ thế. Đường Lãng xoa xoa cằm, tại sao tôi không biết? Bên phía bột vẫn còn cao thủ biến thái hơn cả An Nhi nhỉ. Bị Đường Lãng nói như thế mọi người càng thêm tò mò, tất cả đều nhìn về phía cửa đầy mong chờ. Ước chừng vài phút sau, ngoài cửa nhanh chóng vang lên tiếng bước chân. Đường Lãng lập tức giỏng thai lên nghe, nghe tiếng bước chân này, vững vàng mạnh mẽ, xem ra cũng là một người luyện võ. Ô! Dương mà! Tại sao cứ cảm thấy hạ bàn? Có vẻ thấp nhỉ? Lục Cảnh Lễ, hạ bàn thấp có nghĩa là gì? Đường Lãng, thì chính là lùn đấy. Hai người nghiêm túc bàn bạc, Phong Tiêu Tiêu phía đối diện để lộ ra vẻ cảnh giác. Chẳng lẽ bên Lục Đỉnh Tiêu thật sự vẫn còn cao thủ nào đấy mà cô không biết sao? Trong ánh mắt của tất cả mọi người, cánh cửa mở ra, một người từ bên ngoài bước vào. Ngay lập tức, một cái bánh bao nhỏ mềm mại đáng yêu xuất hiện trước mặt mọi người. Nhìn thấy người đi vào thế nhưng lại là Tiểu Bảo, trong mắt của Lục Cảnh Lễ sắp rớt ra ngoài đến nơi. Ôi rồi ôi! Tiểu Bảo ba! Đường Lãng đần ra, Đồ Nhi! Hóa ra là con à! Đờ mờ! Chẳng trách lại cảm giác được hạ bàn lại thấp thế. An Nhi! Chương 2161, Ngoại truyện 5. Nháo động phòng, Nam. Lục Cảnh Lễ nuốt nước bọt đánh được một cái. Anh đừng có nói với em. Cao thủ mà anh mời đến chính là Tiểu Bảo đấy nhé. Đường Lãng nhìn đồ đệ cưng nhà mình với vẻ mặt tràn đầy đồng tình. Đúng là cha ruột mà. Tiểu Bảo không thèm để ý đến hai người mà đi thẳng đến trước mặt An Nhi. Rồi dùng đôi mắt to tròn sáng ngời và ngập tràn sự thân thiết cùng yêu thích nhìn An Nhi. Chị An Nhi. Vừa nhìn thấy Tiểu Bảo, vẻ mặt lạnh tanh của An Nhi lập tức trở nên dịu dàng. Tiểu Bảo. Đối với Tiểu Bảo, cảm giác của cô vẫn khá là phức tạp. Năm đó, khi cô ẩn núp bên cạnh Lục Đình Kiêu không biết bao lâu rồi mà vẫn không tìm thấy cơ hội để ra tay, mãi cho đến khi gần như là sắp từ bỏ rồi, cô lại phát hiện ra sự tồn tại của đứa bé này. Thế nên cô mới bắt tay vào sắp đặt một cuộc trả thù kéo dài đến 7 năm. Đứa trẻ này là tự tay cô cứu sống. Năm đó, khi vừa bế nó trên tay chỉ là một thứ xanh xanh tím tím lạnh như băng. Thế mà, lúc gặp lại, đôi mắt trong sáng sạch sẽ vừa ngây ngô lại vừa đáng yêu của nó khiến cô không cách nào nhìn thẳng vào ánh mắt của nó được. Cho đến tận bây giờ cô cũng vẫn không biết, lúc đó bản thân đưa cho Tiểu Bảo cái túi thơm có chứa thuốc giảm bất độc tính kia là vì lý do gì? Là do lúc đó thời cơ vẫn chưa chín muồi, hay là do cảm giác không đành lòng hiện lên trong thoáng chốc? Đứa trẻ này vẫn chẳng biết gì hết, vẫn coi cô như là một người chị dễ mến của nó. Tiểu Bảo đứng trước mặt An Nhi nghiêm túc ôm quyền nói, chị An Nhi, cửa thứ ba sẽ là em sẽ tiếp chiêu với chị, xin được chỉ giáo. An Nhi chậm chậm ngồi xuống vuốt đầu Tiểu Bảo, trong mắt cô tràn đầy sự yêu chiều, chị nhận thua. Nếu như không có Tiểu Bảo thì sẽ không có tất cả mọi thứ tiếp sau đó, cô cũng sẽ không gặp lại Hàn Kiêu. Cũng sẽ không khôi phục lại được trí nhớ và cũng sẽ không tìm lại được chính mình. Cả đời chỉ biết chìm đắm trong một cuộc trả thù giả tạo. Đừng nói là nhận thua, đời này cô bằng lòng làm bất cứ chuyện gì để bù đắp cho đứa trẻ này. Tiểu Bảo nghe thế trên gương mặt nhỏ của thằng bé bỗng hiện lên vẻ rối rắm, thế thì em thắng mà chẳng có chút tự hào nào cả. An Nhỉ cười nói, làm sao lại không cơ chứ, em dựa vào sức hút của mình để đánh thắng chị còn gì nữa. Chị thua một cách cam tâm tình nguyện đấy. An Nhỉ vừa mới dứt lời, Hàn Kiêu đứng bên cạnh trong mắt liền hiện lên nét lạnh lẽo. Anh ta nhìn chằm chằm vào Tiểu Bảo ưu ám nói, nhóc con, hai chúng ta đánh một trận. An Nhỉ lập tức quăng cho cái gã ấu trĩ nào đó đằng sau lưng một cái lườm sắc lẹm. Tiểu Bảo cảm thấy hơi xấu hổ, cậu nhóc mím mím môi nói, cảm ơn chị An Nhỉ. Phong Tiêu Tiêu vốn tưởng mình nắm chắc phần thắng rồi thế mà lại phải trợn mắt há mồm nhìn cảnh này. Tí nữa cầm rơi luôn xuống đất, đờ phác. Má, thế này mà cũng được à? Lục Đình Kiêu, anh gian xảo nó vừa vừa thôi. Các người chơi ăn gian, phạm quy rồi. Không tính. Lục Cảnh Lễ ôm bụng cười mãi không thôi, ha 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 ba. Có hiểu gì là bỉnh bật tiếm cha không? Hơn nữa Tiểu Bảo nhà tôi đã dùng chiêu đáng yêu vô địch đấy nhé. Thắng một cách quang minh chính đại nhá. Đường Lãng cũng phụ họa theo. Người nên nói câu này là bọn tôi mới đúng chứ, bây giờ qua hết cả ba cửa rồi nhá, cấm mấy người dở trò chơi xấu đấy. Phong Tiêu Tiêu suy sụp túm lấy cái khung cửa, hửng. Không được, tiểu sư muội của bản cô nương. Chúng ta đã thề nguyện rằng muội là gió tỷ là cát, quấn quấn quýt quýt đến tận chân trời góc bể cơ mà. Đường Lãng lôi sền sệ Phong Tiêu Tiêu đang say khướt đi, được rồi, còn cản trở chuyện tốt của tiểu sư muội, cẩn thận tiểu sư muội mà biết lại cào chết muội luôn đó. Nhị sư huynh dẫn muội đi uống rượu NHAAA. Ngoan ba. Cút đi, ai thèm đi uống rượu với một lao già khóm như huynh. Muội không đi. Đường Lãng vuốt vuốt gương mặt điển trai của mình, làm như mình vừa trúng một đòn mất hơn một vạn máu. Cha tìm cho con một tiểu thịt tươi tươi ngon nhá, được không?
Không đi.
Hai vậy.
Được, đi luôn.
Sau khi kẻ đầu têu ra trò này bị lôi đi, tất cả mọi người đều rất biết điều mà đi hết. Dám quậy nữa thì dù tâm trạng đại ma vương nào đó ngày hôm nay có tốt đến mấy, kiên nhẫn đến mấy, e rằng cũng sắp hết chịu nổi rồi vui vẻ.
Lục ma vương, ha ha, cuối cùng cũng được động phòng.
Ninh Tịch, bảo bối trong bụng, muốn đi ngủ TT3.
Chương 2162, ngoại chuyện 6.
Không được phép quyến rũ anh.
Tiếng cánh cửa phòng bật mở vang lên.
Ưng. Anh yêu Ninh Tịch đang ngồi gà gật lắc lư trên giường vội vàng rủi mắt đứng dậy đón Lục Đình Kiêu. Nhìn thấy dáng vẻ buồn ngủ của cô gái nhỏ, Lục Đình Kiêu lập tức nhíu mày rồi tiến lên đỡ cô ngồi xuống giường. Anh chẳng phải đã bảo em đi ngủ trước rồi còn gì?
Sao vẫn chưa ngủ?
Ninh Tịch khép cười một tiếng rồi đưa tay vòng lấy ôm cổ anh, đặt trán mình lên trán anh rồi cọ cọ nói, anh ở ngoài chiến đấu hăng hái như thế làm sao em có thể ngủ được? Đương nhiên là phải đợi anh chiến thắng trở về rồi. Nghe được câu đó, trái tim của Lục Đình Kiêu lập tức trở nên ấm áp, tiếng cười trầm trầm bật ra từ lồng ngực, vất vả cho vợ rồi.
Ừm, em đợi anh vất vả lắm đó nha.
Ninh Tịch chẳng hề khách khí mà nhận lấy câu khích lệ này, sau đó không biết cô nàng nghĩ đến cái gì mà tò mò hỏi, với hiểu biết của em về Tam Sư Tỷ, ải cuối cùng chị ấy chắc chắc sẽ tung ra sát chiêu là ản nì đúng không? Mà đại thần Hàn Kiêu chắc chắn sẽ giúp Hạn Nhi mà không giúp bọn anh rồi. Thế nên cửa cuối cùng anh làm thế nào để qua được vậy?
Em còn tưởng phải đợi anh đến nửa đêm nữa cơ đấy.
Chúng ta có tiểu bảo mà.
Lục Đình Kiêu trả lời.
Tiểu bảo.
Ninh Tịch nghe thế liền ngẩn ra, sau đó lập tức bật cười. Bảo bối của chúng ta thật lợi hại.
Thứ Hạn Nhi không cầm lòng được nhất chính là những thứ nho nhỏ đáng yêu đó.
Chiêu này tuyệt thật đấy.
Vẻ mặt của Lục Đình Kiêu tràn đầy sự dịu dàng, anh xoa xoa đầu cô rồi cởi áo khoác ngoài ra, ngủ sớm thôi.
Ninh Tịch lập tức ôm lấy cánh tay của anh lắc lắc làm nũng, anh yêu bà.
Lục Đình Kiêu quay lại,
ừ.
Ninh Tịch lườm anh, ừ cái gì mà ừ, tối nay là đêm động phòng hoa chúc của chúng ta mà đêm xuân đáng giá ngàn vàng đó.
Nhìn vẻ mặt của cô gái nhỏ nhà mình, lại nhìn bộ áo cưới đỏ rực theo phong cách Trung Quốc làm nổi bật lên vẻ xinh đẹp của cô. Y như một đông hải đường nở rộ, đôi mắt của người đàn ông bất chợt trở nên tối đi, anh hít một hơi thật sâu rồi nhắm mắt nghiến răng nói, em quên là em đã đồng ý với anh ba thỏa thuận rồi à.
Vẻ mặt của Ninh Tịch lập tức đầy khổ não, cô giơ tay đếm từng cái một, điều thứ nhất trong thỏa thuận, không thể làm bất kỳ chuyện gì nguy hiểm, điều thứ hai trong thỏa thuận, không được ăn những cái không nên ăn.
Nói đến câu cuối cùng, vẻ mặt của Ninh Tịch trở nên ai oán vô cùng, điều thứ ba trong thỏa thuận, không được quyến rũ anh.
Hu hu hu.
Ngay cả đêm tân hôn cũng không được à?
Vẻ mặt của Lục Đình Kiêu chẳng dao động chút nào.
Không được.
Ninh Tịch ôm ngực. Ôi trời ơi, một đại mỹ nhân như thế này ở ngay bên cạnh mình. Thế mà chỉ được nhìn không được ăn. Thật quá tàn nhẫn mà.
Lục Đình Kiêu bị hành động của cô làm cho bật cười. Nụ cười này càng làm anh thêm quyến rũ chết người.
Ninh Tịch tức tối nói. Anh còn cười được nữa à?
Tại sao em không được quyến rũ anh? Mà anh lại có thể trêu chọc em.
Có sao?
Lục Đình Kiêu cười khẽ.
Rõ ràng anh có mà.
Đó đó, lại tiếp nước kìa, nước kìa.
Lục Đình Kiêu nhìn dáng vẻ cố tình gây sự của cô vợ nhỏ với ánh mắt tràn đầy yêu chiều.
Ừ, là lỗi của anh.
Ninh Tịch lật người một cái rồi chui vào trong lòng Lục Đình Kiêu. Anh yêu, anh thích con trai hay là con gái?
Lục Đình yêu hôn lên trán cô. Em sinh thì con trai hay con gái anh đều thích.
Ninh Tịch cười, hì hì, em thích sinh con cho anh đấy.
Lục Đình Kiêu vô cùng đau đầu bóc chán,
điều thứ ba.
Em có làm gì đâu.
Em không có quyến rũ anh mà.
Ninh Tịch tớm ước nói.
Lục Đình Kiêu làm sao mà không nhìn ra trò mèo của cô. Anh ho khẽ một tiếng, ngoan, qua hết mấy ngày nữa là tốt rồi, hôm nay em mệt quá rồi, cần phải nghỉ ngơi, hơn nữa.
Lục Đình Kiêu ngập ngừng, ánh mắt nóng bỏng nhìn bộ áo cưới của cô một lượt từ trên xuống dưới, đêm nay, anh sợ mình sẽ mất khống chế mất. Ánh mắt của anh và câu nói đó tuyệt đối là lời khen ngợi tuyệt vời nhất đối với Ninh Tịch. Cô lập tức trở nên vui vẻ hớn hở như thể vừa mới được ăn mật. Được thôi, được thôi.
Hai, ai đó thực sự càng ngày càng biết dụ dỗ cô mà, miệng càng ngày càng ngọt. Ninh Tịch trong thời kỳ mang thai càng khó dỗ dành cuối cùng cũng bị ông chồng mình dỗ cho ngoan ngoãn, lập tức không quậy nữa mà ngoan ngoãn nằm xuống ngủ.
Chương 2163, Ngoại truyện 7. Nhật ký đặt tên của tiểu công chúa. Trong buổi tụ họp của một hôm đẹp trời nào đó, thấy Ninh Tịch cũng sắp sinh đến nơi mà tên của bé cưng vẫn chưa quyết định xong. Đám người Lục Cảnh Lễ, Giang Mục Dã, Đường Lãng, Trang Khả Nhi lại tụ lại với nhau, tất cả đang chuẩn bị cùng nhau suy nghĩ cho bằng được cái tên cho bé yêu. Lục Cảnh Lễ sờ sờ cằm, sắp 10 tháng đến nơi rồi, thế mà tên vẫn còn chưa có. Khó khăn đến thế sao? Tên cúng cơm của tiểu bảo là Lục Kinh Vũ, hoàng tráng khí phách thế cơ mà, thế nên đứa thứ hai đương nhiên cũng cứ theo thế mà đặt. Không bằng đặt là Lục Kinh Thương nhé. Thế nào? Tinh tế biết bao, lại vần biết mấy, hoàng tráng bao nhiêu? Không thì là Lục Ngạo Thiên cũng được. Mặt Ninh Tịch đen xì luôn tức khắc, ngạo cái đầu cậu ấy. Bác sĩ bảo trong bụng chị là bé gái đấy. Bé gái đấy, biết chưa hả? Lục Cảnh Lễ không phục lầm bầm. Ai bảo con gái thì không được gọi là Ngạo Thiên chứ? Ninh Tịch con môi, trên gương mặt cô hiện lên nụ cười hiền hòa. Được thôi, vậy cậu cứ giữ cái tên đó để sau này đặt cho con gái cậu đi. Để rồi xem sau này con gái cậu sinh ra rồi có nhận mặt ông bố ruột này nữa không? Lục Cảnh Lễ cẩn thận suy nghĩ một lúc, cuối cùng cũng cảm thấy. Thôi thì bỏ đi vậy. Trang Khả Nhi nghĩ một lúc rồi đề nghị, Lục Tĩnh Hảo thì thế nào? Năm tháng tĩnh lặng, kiếp này bình yên. Tĩnh Hảo tĩnh lặng. Đường Lãng đang ngồi an lạc, nghe thấy thế lập tức bật cười sảng sặc. Ôi, con gái của tiểu sư muội lại có cái tên thục nữ thế á. Cô chắc là không vấn đề gì đấy chứ. Ninh Tịch lập tức nheo mắt lại đầy nguy hiểm. Đường Lãng. Huynh nói thế là có ý gì đấy? Con gái của muội thì có làm sao? Đường Lãng quả quyết nói, con gái của muội đương nhiên chỉ có cái tên Lục Viết Thiên này mới xứng với nó thôi. Cái Ninh Tịch kiêng dè liếc sang Lục Đình Kiêu đang ngồi trên sofa ở phía đối diện một cái rồi miễn cưỡng nuốt câu chửi thề cái đệt đã lên đến tận miệng xuống. Này, mấy cái tên của các người thật chẳng thực dụng tí nào. Nhìn tôi đây này. Giang Mục Dã nói rồi liền nằm bò trên bàn cầm bút viết lách một hồi, vây mặt đắc ý quăng tờ giấy cho Ninh Tịch xem. Ninh Tịch nghi ngờ cầm tờ giấy lên, đợi đến lúc nhìn rõ Giang Mục Dã viết những gì trên giấy thì cô cảm thấy mắt cô cũng sắp mù đến nơi rồi. Lục ít ít ít, lục y y y, lục z z z, lục a b c, lục ít gì z. Cái quái quỷ gì thế này? Sao tôi không biết một chữ nào thế hả? Giang Mục Dã cầm tờ giấy lên búng búng ra vẻ rất đắc ý nói, cái mà tôi muốn chính là cái hiệu quả này mà, chỉ cần đặt tên như thế này, đảm bảo lúc đi học không một thầy cô giáo nào có thể gọi cục cưng nhà chúng ta lên trả bài hết. Đã chưa? Ninh Tịch. Ha ha ha, cô thật sự lo lắng cho tương lai của con gái mấy cái gã đần độn này lắm lắm. Sau cùng, cả đám người tụ lại thương lượng ầm ĩ cả ngày mà cũng không thể thảo luận ra được một cái kết quả nào. Sau cùng vẫn là Lục Cảnh Lễ lên tiếng, thôi, hay là để anh tôi đặt đi, anh tôi tốt nghiệp trường đại học của Ivy League nổi tiếng, thuộc top 3 của thế giới đấy, còn lấy tận 2 bằng tiến sĩ cơ mà. Anh tôi đặt tên chắc chắn vừa đẳng cấp phóng khoáng, lại vừa có phong cách, có văn hóa và cả nội hàm nữa. Lúc này mọi người thấy trong tay Lục Đình Kiêu đang cầm một tờ giấy và cực kỳ chăm chú ngồi đọc, những tiếng ồn ào bát nháo của bọn họ bên này chẳng ảnh hưởng chút nào đến anh cả. Tờ giấy đó chắc là những cái tên được anh nghĩ kỹ rồi chọn ra. Ngay lập tức tất cả mọi người liền xúm vào quanh anh, chuẩn bị xem cha ruột của bé cương định đặt tên gì. Sau đó, tất cả mọi người đều nhìn thấy tờ giấy trong tay đại ma vương nào đó viết một lịt những cái tên như là Lục Ái Tịch, Lục Luyến Tịch, Lục Mộ Tịch, Lục Bất Ly, Lục Bất Du, Lục Duy Nhất. Lục Cảnh Lễ nhìn cái lịt tên một hồi lâu cuối cùng lặng lẽ lùi về sau, cái này đấy à? Thôi. Coi như tôi chưa nói gì. Ha! Chương 2164, Ngoại truyện 8. Lòng này yêu chàng chàng đâu có hay.
Ngày hạ chí năm đó, công chúa nhỏ mà cả nhà họ Lục đều mong đợi rốt cuộc đã ra đời. Tên của công chúa nhỏ cuối cùng là do chính Ninh Tịch đặt, bởi vì cô đã thực sự tuyệt vọng với cái đám dở hơi không đáng tin kia rồi. Sơn hữu mục hề mục hữu chi, tâm duyệt quân hề quân bất chi. Trích câu thơ trong Việt Nhân Ca, dịch nghĩa, núi có cây cây có cảnh, lòng này yêu chàng chàng đâu có hay. Lúc Ninh Tịch nhìn về phía Lục Đình Kiêu đọc câu thơ này, Lục Cảnh Lễ cảm thấy cái ánh mắt đó của ông anh nhà mình, quả thật trong nháy mắt đã biến ra đủ khẩu phần thức ăn cho cái đám chó độc thân nhà mình trong cả một năm. Con đường tình yêu năm xưa của hai cái vị này cũng gập ghềnh lắm cơ, ông anh nhà mình sau trăm cay nghìn đắng theo đuổi, cầu mà không được, thế mà lại không biết Ninh Tịch thực ra đã sớm yêu anh từ lâu rồi, chỉ vì trong lòng cô vẫn còn khúc mắc chưa giải quyết thế nên mới vẫn luôn giấu kín tâm tư của mình. Lục Duyệt Hề, cái tên không chỉ thể hiện cái đầu thông minh của Ninh Tịch, mà chữ Hề còn có âm đọc đồng âm với chữ Tịch, thế nên cũng tiện đường thể hiện được tình ý của ông anh nhà mình với vợ. Sau khi đã đặt được tên khai sinh rồi, biệt danh ở nhà của công chúa nhỏ lại khiến người ta đau cả đầu, bánh bao, màn thầu, bánh 20 gì đấy nghĩ ra cả đống, nhưng cuối cùng vẫn chẳng thế lấy được một cái tên. Nhưng mà, khi công chúa nhỏ lớn càng trộm vía, trong đầu tất cả mọi người đều hiện ra một cái tên, bánh trôi nha ba. Vừa trắng vừa mũm mĩm tròn tròn, đây chẳng phải là một cái bánh trôi xinh xắn đáng yêu sống sở sở thì là gì. Thực đáng yêu quá xá. Nhưng mà, điều khiến Lục Đình Tiêu và Ninh Tịch cùng cả nhà họ Lục cực kỳ lo lắng đó là bánh trôi nhỏ hình như ngoan ngoãn quá rồi. Đặc biệt là hai ông bà nhà họ Lục, quả thật đúng là lo đứng lo ngồi. Hai người thực sự lo lắng bánh trôi nhỏ sẽ giống như tiểu bảo, thế nên ngày nào cũng nghĩ ra đủ mọi cách để trêu chọc bánh trôi nhỏ khiến cô nhóc vui vẻ. Cứ như thế trong sự lo ngay ngáy của hai ông bà, trong sự yêu chiều của cả gia đình, công chúa nhỏ dần dần lớn lên cho đến lúc tròn 3 tuổi. Lúc đó, nhà họ Lục đã chẳng còn ai lo lắng về việc bánh trôi nhỏ sẽ bị tự kỷ nữa. Một ngày nào đó, trời trong xanh nắng vàng rải khắp muôn nơi. Trong căn nhà nào đấy của Bạch Kim Đế cung vang lên tiếng gào giống bi phẫn đầy tức giận của người ai cũng biết đấy là ai, khiến đám chim chóc giật mình đánh thót mà bay tứ tung ra ngoài. Lục Duyệt Hề, con nhóc nhà Mỹ mau lăn ra đây cho ông ba. Lục Cảnh Lễ cầm trong tay một cây củ cải bị nhổ bật cả gốc, tức đến mức đầu sắp xì ra khói đến nơi, phóng vèo vèo như đạp phong hỏa luân của Na Cha phi thẳng vào trong nhà ông anh ở phía đối diện, con nhóc bánh trôi kia đâu rồi? Cái đứa nữ ma đầu ấy đâu rồi? Anh! Chị! Hai người đừng có giấu nó nữa, mau giao con nhóc bánh trôi ra đây cho em. Trong phòng khách, Lục Đình Kiêu nhìn Lục Cảnh Lễ, ngay cả mắt cũng không chớp lấy một cái, bộ dáng như để đã quen lắm rồi. Ninh Tịch ngồi trên sofa đang uống trà, kéo kéo lại cái áo khoác trên người rồi thở dài một cái đầy bất đắc dĩ, cậu lại làm sao thế? Lục Cảnh Lễ đau khổ muốn chết vuốt ve lá cây củ cải trong tay. Chị bảo còn thế nào nữa? Hai người nhìn đi. Nhìn củ cải của em này. Nhìn cải thảo của em nữa này. Cả một cái vườn rau của em bị con nhóc ma nữ nhà hai người phá sạch rồi. Hai người đền lại rau cho em đi. Con nhóc thối này hôm trước vừa mới lật tung mái ngói lưu ly ngũ sắc trên nóc nhà em. Hôm qua cá chép trong hồ nhà em cũng bị con nhóc này làm cho chết no mất một nửa. Bây giờ ngay đến cả vườn rau của em nó cũng không chịu bỏ qua. Rốt cuộc là có còn nhân tính hay không hả? Mau ra đây! Bánh trôi! Đừng có im thin thít mà trốn ở trong đó. Chú biết mày đang ở nhà. Ninh Tịch chống tay đỡ chán. Thật là, hôm nào cũng có một màn trình diễn như thế này. Rốt cuộc có biết mệnh không hả? Lúc trước ngày nào cô cũng lo bánh trôi bị tự kỷ. Bây giờ quả thật là chỉ hận không thể cầm cái xích sắt xích nó lại thôi. Suốt ngày quậy phá tung trời. Thật sự là không một giây phút nào được yên ổn cả, tất cả mọi người trong nhà đều bị con nhóc này quậy phá đến hết hơi. Ninh Tịch nhìn theo Lục Cảnh Lễ đang chạy lên gác muốn bắt người, có hơi lo lắng nhìn sang phía Lục Đình Kiêu một cái, Lục Cảnh Lễ quý nhất cái vườn rau nhà cậu ấy, lần này e là bánh trôi sắp thảm đến nơi rồi. Ôi, lát nữa anh cũng đừng cản Cảnh Lễ lại nhé, nhóc con nhà mình quả thật nên phải dạy dỗ một chút rồi. Lục Đình Kiêu ngước mắt lên nhìn về phía vợ mình một cái. Anh nói với giọng điệu rất bình thản, ừm, không cản. Ninh Tịch nghe thế liền cảm thấy hơi ngạc nhiên, Lục Đình Kiêu bình thường cưng bánh trôi như gì ấy, thế mà lại đồng ý à? Ninh Tịch còn đang nghi ngờ thì Lục Cảnh Lễ rầm rầm chạy quanh nhà tìm một vòng rồi, cuối cùng cũng lôi được cô nhóc ra từ trong phòng của Tiểu Bảo. Tiểu Bảo nhìn cô em gái cưng nhà mình bị Lục Cảnh Lễ xách đi, hoàn toàn không có ý định chạy đến cứu người, bình thản giống cha mình y lìa như lúc. Chương 2165, Ngoại truyện 9. Trái tim nhỏ bé của cháu. Chú hai. Mau thả cháu xuống bánh trôi nhỏ bi ba bi bố nói. Vẻ mặt Lục Cảnh Lễ bình tĩnh, kiên quyết, không có cửa đâu. Chú nói cho mày hay, hôm nay cho dù là bố của ông trời xuống đây cũng không cứu được mày đâu. Bánh trôi tỏ ra đáng thương vô hạn cầu xin, chú hai, cháu biết lỗi rồi. Chú đừng tức giận nữa được không? Lục Cảnh Lễ vẫn vững vàng không hề dao động, đừng có dở cái trò này ra, câu này mày nói đến cả 800 lần rồi. Bánh trôi nhỏ, chú hai, chú không thể tức giận nha. Lục Cảnh Lễ, vì cái quỷ gì mà chú mày không thể tức được? Chú sắp bị mày làm cho tức chết rồi ấy chứ. Gương mặt nhỏ nhắn trắng mịn của bánh trôi nhỏ tràn đầy vẻ nghiêm túc và cũng nói với giọng nghiêm túc, tuy rằng dáng vẻ lúc chú hai tức giận đẹp trai lắm nhưng mà á, lúc chú hai không tức giận càng đẹp trai hơn nhiều nà. Cơn tức của Lục Cảnh Lễ vơi đi mất mấy phần, hầm hừ liếc cô cháu gái mình một cái, cháu nói thật hả? Đẹp trai nhiều không? Bánh trôi nhỏ lập tức đáp lại chẳng chút do dự, còn đẹp trai hơn cả bà bí nhà cháu nữa nạ. Cơn tức của Lục Cảnh Lễ thoáng cái đã vơi đi một nửa nữa, coi như là cháu có mắt đấy. Nhưng mà đừng tưởng cháu nói như thế là lần này chú sẽ bỏ qua cho cháu. Ba mẹ cháu không nỡ đánh cháu, nhưng lần này chú phải dạy cho cháu một bài học, cháu thực sự. Quá ư là không nên thân rồi, cháu có biết không? Trận đòn này chắc chắn con nhóc cháu không trốn được đâu, biết chưa? Bánh trôi nhỏ sợ đến mức co đầu rút cổ, thế? Thế thì trước khi chú hai đánh cháu thì có thể giúp cháu tìm một thứ được không? Vẻ mặt Lục Cảnh Lễ đầy cảnh giác nhìn cô nhóc ma quỷ, cháu muốn tìm cái gì ba? Bánh trôi nhỏ lý nhí trả lời, cháu đánh rơi một thứ ở chỗ chú hai ạ. Ai bảo cháu cứ chạy linh tinh? Không rơi đồ mới là lạ đấy. Rốt cuộc cháu làm rơi đồ ở đâu? Có phải thứ rất quan trọng hay không? Lục Cảnh Lễ bực tức nói. Quan trọng lắm ạ. Bánh trôi nhỏ chớp chớp đôi mắt to long lanh ngập nước, gật đầu lia lịa, sau đó hai bàn tay mũm mĩm chụm vào nhau thành hình trái tim xinh xinh, giọng nói ngọt ngào vương mùi sữa của trẻ con vang lên, trái tim nhỏ bé của cháu. Đánh rơi ở chỗ của chú hai rồi nè. Nói rồi, nhẹ nhàng thơm một cái lên gò má của Lục Cảnh Lễ, bánh trôi nhỏ thích nhất chú hai nha. Lục Cảnh Lễ. Nửa tiếng sau. Lục Cảnh Lễ mang hết toàn bộ số rau củ bị tiểu ma đầu tàn sát sang chỗ của Lục Đình Kiêu an táng, sau đó vui vui vẻ vẻ mà đưa bánh trôi nhỏ đến một vườn rau khác của anh chơi. Trong biệt thự, nhìn hai chú cháu hớn hở cùng nhau ra ngoài, Tiểu Bảo chỉ biết bất lực thở dài. Ôi, tại sao chú hai cứ lặp đi lặp lại một sai lầm thế nhỉ? Rõ ràng biết là không có tác dụng gì cơ mà. Ninh Tịch đầu đầy vệt đen, chống tay đỡ chán. Cái tính này của bánh trôi rốt cuộc là giống ai vậy? Sao nó giỏi cái trò nịnh nọt với thả thính tùm luôn này thế? Lục Cảnh Lễ bị nhóc con nhà cô cho ăn hành cả trăm lần mà vẫn cứ cưng chiều nó như là bà bối, mà không chỉ có Lục Cảnh Lễ thôi đâu, gần như là tất cả mọi người xung quanh đều bị nó thu phục. Lục Đình Kiêu ở bên cạnh nghe thấy vợ mình nói thế, quay sang nhìn cô bằng ánh mắt đầy sâu xa. Nhận được cái ánh mắt đầy sâu xa ẩn ý của anh yêu nhà mình, Ninh Tịch ngượng ngùng ho một cái, được rồi, lỗi của em, lỗi của em. Lục Đình Kiêu thong thả bước đến trước mặt vợ mình, túi người xuống, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán cô, phu nhân sinh cho anh một đôi trai gái đáng yêu như vậy, có lỗi gì chứ? Ninh Tịch tự động đớp thính không kịp đề phòng. Ha ha ha, cái ghen này của bánh trôi đảm bảo không phải là lỗi của một mình cô đâu ba.